Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 29 tháng 3, 2015. Tang lễ cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu được cử hành trọng thể tại Singapore. Biểu dương cách mạng qua dù trước trụ sở chính quyền Hồng Kông. Đàm phán hạt nhân Iran bước vào giai đoạn quyết định tại Lausanne. Liên đoàn Ả Rập thành lập liên quân chống khủng bố Hồi giáo. Vòng 2 bầu cử địa phương tại Pháp, cánh tả chờ đợi kết quả xấu. Kính thưa quý thính giả, Singapore cử hành tang lễ trọng thể cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu. Tang lễ của vị Thủ tướng đầu tiên của Singapore độc lập Lý Quang Diệu được cử hành trọng thể vào sáng nay tại Đại học Quốc gia với 21 phát súng Đại Bác. Trên không, máy bay trinh sát bay lượt trên bầu cờ quốc đảo và hàng chục ngàn người dân Singapore tiễn đưa cố Thủ tướng Lý Quang Diệu về nơi an nghỉ sau cùng. Ông Lý Quang Diệu đã qua đời hôm 23 tháng 3, thọ 91 tuổi. Trong tuần, hơn 500.000 người dân Singapore đã đến viếng vị cha đẻ và cũng là người đưa Singapore thành một quốc đảo thịnh vượng nhất, phát triển nhất tại Á Châu. Hơn 1 triệu người đã ký vào sổ tang bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân vật đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của một vùng đất từng là thuộc địa cũ của Anh sau 30 năm cầm quyền. Từ Singapore, thông tin viên Prince Colomb cho biết thêm về lễ quốc tang của ông Lý Quang Diệu trong ngày hôm nay.
Từ sáng sớm hôm nay, dù trời mưa như chút nước nhưng người dân Singapore vẫn có mặt đông đảo để tiễn đưa cố Thủ tướng Lý Quang Diệu lần cuối. Nhiều người không có dù, nhưng họ vẫn kiên nhẫn đợi nhiều giờ đồng hồ để chờ xe tang chở linh cữu người quá cố đi qua. Tay họ cầm cờ Singapore và hô to tên ông Lý Quang Diệu khi đoàn xe tiến đến gần. Linh cữu cố Thủ tướng Singapore diễu hành trên một chặng đường khoảng 15 cây số, ngang qua nhiều di tích lịch sử hay những biểu tượng của đảo quốc này. Trong số đó phải kể đến địa điểm nơi mà ông Lý Quang Diệu đã tuyên bố nền độc lập của Singapore cách nay gần đúng 50 năm. Nhiều lãnh đạo quốc tế cũng đã có mặt trong buổi tang lễ ông Lý Quang Diệu hôm nay, chẳng hạn như là cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton hay cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Kissinger cũng là một người bạn thân thiết đối với ông Lý Quang Diệu. Ngoài ra thì Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Úc, Thủ tướng Ấn Độ, rồi đại diện của nhiều nước Đông Nam Á như là Indonesia, Malaysia hay Thái Lan cũng có mặt trong ngày hôm nay để tiễn đưa cố Thủ tướng Singapore về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Seoul thông báo Hàn Quốc và Việt Nam đã ký tắt thỏa thuận tự do mậu dịch song phương ngày 28 tháng 3. Văn bản này được chính thức lãnh đạo hai nước phê chuẩn trước cuối tháng 6 năm 2015 và sau đó sẽ được Quốc hội Hàn Quốc thông qua trước khi có hiệu lực. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn nguồn tin từ phía Bộ Thương mại Hàn Quốc, theo đó thì nội trong năm nay, Hạ viện sẽ biểu quyết về thỏa thuận tự do mậu dịch với Việt Nam. Thỏa thuận này cho phép đẩy mạnh trao đổi thương mại song phương, giảm bớt các hàng rào quan thuế và nhiều trở ngại trong các giao dịch giữa Hàn Quốc với Việt Nam. Yonhap cũng nhắc lại là tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo kết thúc đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu dịch song phương. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm nâng tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch hai chiều lên đến 70 tỷ đô la vào khoảng năm 2020, tức là cao gấp 3 lần so với hiện tại. Bộ Thương mại Hàn Quốc coi hiệp định nói trên là một dấu ấn nhằm mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ xâm nhập vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực dệt may, phụ tùng xe hơi, mỹ phẩm và điện tử. Tuy nhiên, theo Bộ Thương mại Hàn Quốc thì Hiệp ước Tự do Mậu dịch song phương Việt-Hàn không bao gồm thị trường gạo. Hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại đứng hàng thứ 9 của Hàn Quốc trong khu vực Đông Nam Á.
Biểu dương cách mạng dù trước trụ sở chính quyền Hồng Kông. Để đánh dấu ngày phát động phong trào chiếm đóng đường phố đòi bầu cử tự do cách nay 6 tháng, hôm qua 28 tháng 3, hàng trăm người Hồng Kông đã tập hợp trước trụ sở chính quyền. Phong trào qua dù khẳng định lời cam kết tiếp tục cuộc tranh đấu cho dù bị đàn áp. Theo AFP, trong không khí lễ hội, hàng trăm người đã xếp hàng trước những gian hàng bày các ấn phẩm lưu niệm phát không cho công chúng. Người tham dự nhận được băng vải màu vàng và dù vàng, biểu tượng của phong trào tranh đấu bùng phát ngày 28 tháng 9 2014. Hôm qua tại nơi này, Ed Chin, một trong những người trong ban tổ chức, tuyên bố Điều quan trọng là giờ đây cùng nhau kỷ niệm cuộc cách mạng và tiếp tục tranh đấu trong tinh thần đoàn kết. Etienne nhìn nhận thực tế không thể đối thoại với chế độ Bắc Kinh, nhưng theo ông, nếu im lặng thụ động thì sẽ không có cơ hội làm lay chuyển tình thế. Theo nhà dân chủ này thì hy vọng chính là tranh đấu. Theo AFP, gần trụ sở chính quyền Hồng Kông vẫn còn hơn 100 căn lều chưa được giải tỏa, và ngày hôm qua nơi này biến thành điểm hẹn cho những người dân nuôi chí đấu tranh. Đến 18 giờ thì cuộc tập hợp biến thành biểu tình với khẩu hiệu không chấp nhận dân chủ giả hiệu. Tại Đài Loan cũng có một cuộc biểu tình chống Trung Quốc và ném trứng Tổng thống Mã Anh Cửu. Theo AFP, vào ngày hôm nay, tại Đài Bắc, hơn 30 người biểu tình xung đột với cảnh sát khi họ tìm cách vượt hàng rào an ninh, bảo vệ cổng của một ngôi đền nơi Tổng thống Mã Anh Cửu thăm viếng. Từ xa, họ ném giày dép và trứng vào đoàn xe Tổng thống nhưng không trúng đích. Sau khi hô khẩu hiệu Mã Anh Cửu phản bội làm nhục quốc gia, đoàn biểu tình phá hàng rào cảnh sát nhưng ngay sau đó bị chặn lại. Xung đột xảy ra nhưng không ai bị thương. 13 người bị bắt vì dùng sơn đỏ tô lên tường của dinh Tổng thống. Những người biểu tình là thành viên của Đảng Liên hiệp Đoàn kết, một tổ chức chống Trung Quốc triệt để. Họ lên án Tổng thống Mã Anh Cửu bằng lời lẽ nặng nề, đầu hàng Bắc Kinh, không dám nói không với Hoa Lục. Sự kiện Trung Quốc thành lập 4 đường bay nội địa đi ngang qua vùng nhạy cảm tại eo biển Đài Loan, đe dọa an ninh hải đảo là nguyên do mới nhất gây bất bình cho một thành phần dân chúng. Úc nghiên cứu khả năng tham gia ngân hàng AIIB của Trung Quốc. Ngày 29 tháng 3 hôm nay đến lượt Úc thông báo ý định tham gia ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng, một sáng kiến của Trung Quốc. Sau Hàn Quốc lại có thêm một đồng minh thân thiết của Mỹ ở châu Á nghiêng về phía Bắc Kinh, nhưng không để cho Bắc Kinh thao túng. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Sau Anh Quốc, Pháp, Đức, Ý, Nga cùng với hơn 20 quốc gia khác, thì đến lượt nước Úc thông báo ý định muốn trở thành thành viên của ngân hàng AIIB. Canberra cho biết thêm là đang đàm phán về khả năng để trở thành một trong những sáng lập viên của định chế tài chính đa quốc gia này, để AIIB dù là một sáng kiến của Trung Quốc nhưng Úc không muốn trông thấy Bắc Kinh toàn quyền quyết định. Trong một thông cáo chung, Thủ tướng Tony Abbott, Bộ trưởng Tài chính Joe Hockey và Ngoại trưởng Julie Bishop ghi nhận tiến trình gia nhập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng vẫn còn đang tiếp diễn. Khúc mắc chính đang cần các bên tiếp tục thảo luận thêm liên quan đến quyền hạn của Hội đồng Quản trị trên những quyết định quan trọng về đầu tư. Nói một cách khác thì Úc không muốn để AIIB nằm trong vòng kiểm soát của một quốc gia nào. Ngày hôm qua, Đan Mạch và Nga cũng tuyên bố ý định tham gia vào ngân hàng của Trung Quốc. Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov đang có mặt tại Trung Quốc trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Bát Ngao đã chính thức thông báo là Tổng thống Vladimir Putin quyết định tham gia và góp vốn vào ngân hàng AIIB. Nga đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Trung Quốc trong đủ mọi lĩnh vực nhằm giải tỏa bớt tác động của chính sách trừng phạt kinh tế mà Âu Mỹ đang nhắm vào Moscow. Trung Quốc thì quan tâm vào các hoạt động khai thác tài nguyên của nước Nga.
Trở lại tình hình Đông Nam Á, Malaysia bắt 3 nhà đối lập để chặn trước một cuộc biểu tình. Để ngăn chặn một cuộc biểu tình phản kháng đòi trả tự do cho cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim, cảnh sát Kuala Lumpur bắt 3 nhà lãnh đạo đối lập. Tuy nhiên, phe đối lập vẫn xuống đường vào ngày hôm qua, gây xáo trộn lễ cưới của con gái thủ tướng Najib Razak. Theo AFP, dù bị cấm, nhưng nhiều trăm người đối lập đã biểu tình với khẩu hiệu đòi trả tự do cho lãnh đạo Anwar Ibrahim, nhân vật được Tây Phương hậu thuẫn nhưng bị chính quyền xem là một đối thủ đáng gờm. Anwar Ibrahim bị kết án 10 năm tù với tội danh quan hệ tình dục với người cùng phái, một bản án bị xem là dàn dựng để vô hiệu hóa một đối thủ chính trị. Trước sự phẫn nộ của đối lập, chính quyền Malaysia của Thủ tướng Najib Razak lạm dụng đạo luật chống phiến loạn để trấn áp. Trên đây là lời tố cáo của dân biểu Chen Chua bình luận về sự kiện hai nhà đối lập bị bắt và vài giờ trước khi đến phiên ông cũng bị bắt theo. Cuộc biểu tình đòi tự do cho cựu phó thủ tướng bị chính quyền đe dọa là sẽ bắt hết. Tuy nhiên, ngày hôm qua, nhiều trăm người đã tuần hành đến trung tâm thủ đô gây xáo trộn lễ cưới của con gái thủ tướng Malaysia. Đàm phán hạt nhân Iran bước vào giai đoạn quyết định tại Lausanne. Nhiều dấu hiệu từ Lausanne cho thấy cuộc mặc cả giữa Tây Phương với Iran đã tới hồi quyết liệt. Ngoại trưởng Mỹ hủy bỏ chương trình trở về Mỹ dự trù vào ngày mai. Ngoại trưởng Pháp và Anh cũng thông báo ở lại Lausanne. Thủ tướng Israel lo ngại và dự báo Tây Phương sẽ nhượng bộ để đạt được một thỏa thuận nguyên tắc với Tehran vào ngày 31 tháng 3, đúng kỳ hạn quy định. Nhưng bất đồng nghiêm trọng nhất hiện nay là Iran đòi Tây Phương phải tức khắc bãi bỏ cấm vận. Trong phe các cường quốc, Pháp giữ lập trường cứng rắn nhất, không nhượng bộ một ly, nhưng Paris cũng rất lo ngại Washington đi đêm chiều ý Tehran. Thông tấn viên Sami Boukhalifa từ Lausanne phân tích.
Pour parvenir à un accord, les grandes puissances imposent à l'Iran toute une série de mesures, comme la mise sous contrôle international de son programme nucléaire.
Để đạt được một thỏa thuận chính trị, các cường quốc buộc Tehran phải tuân thủ một loạt các biện pháp, như đặt chương trình hạt nhân nước này dưới sự kiểm soát quốc tế. Các biện pháp này phải được thực thi ngay lập tức, để đổi lại, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ dần dần được dỡ bỏ các trừng phạt mà Liên Hiệp Quốc áp đặt. Những điều kiện nói trên là toàn bộ vấn đề đối với Iran. Tehran cảm thấy bị tổn thương vì bị đòi hỏi quá nhiều và phải tuân thủ ngay lập tức. Trong khi đó, Iran sẽ nhận được ít và sẽ phải mất nhiều năm trước khi tất cả các trừng phạt được dỡ bỏ. Lập trường vốn có của các cường quốc trong vấn đề này không phải là mỗi bên có một nhượng bộ về phần mình và tất cả cùng nhau tiến lên, mà thiên về quan điểm Iran có trách nhiệm phải điều chỉnh vì nước này vi phạm luật pháp quốc tế. Nếu như có một thỏa thuận chính trị, thì thỏa thuận này sẽ không thể đạt được trước thời hạn quy định 31 tháng 3. Theo một nguồn tin ngoại giao phương Tây, phía Iran rất muốn thương thuyết trong bối cảnh đàm phán có nguy cơ tan vỡ hoàn toàn. Nếu như Tehran chấp nhận xét lại lập trường của mình để có được một thỏa thuận, thì điều này sẽ không xảy ra trước ngày cuối cùng, thậm chí trước giờ cuối cùng, có nghĩa là nửa đêm ngày thứ ba. Một nguồn tin ngoại giao phương Tây dự đoán sẽ có thể có một số nhân nhượng, tuy nhiên vấn đề là các nỗ lực phải mang tính tập thể. Bí ẩn lớn nhất hiện nay là lập trường khá đặc biệt của Pháp trong các đàm phán. Ngược lại với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có thái độ rất mềm dẻo, lãnh đạo ngoại giao Pháp nổi tiếng với thái độ cứng rắn trong hồ sơ này. Ngoại trưởng Logan Fabius yêu cầu một thỏa thuận nặng ký.
Sami Boukhalifa, Lausanne, RFI.
Liên đoàn Ả Rập quyết định thành lập Liên quân chống khủng bố. Như dự báo, Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập đã đồng ý thành lập lực lượng Liên minh chống khủng bố Hồi giáo. Quyết định này được thông báo trong bối cảnh 10 nước Ả Rập do Ả Rập Xê Út thống lãnh quanh kích Yemen từ gần một tuần nay để cứu chế độ dân cử của Tổng thống Hadi đang bị phiến quân Houthi thuộc hệ phái Shia tấn công. 21 lãnh đạo thành viên của Liên đoàn Ả Rập trừ Syria vắng mặt đã tham gia hội nghị và thông qua quyết định thành lập liên minh, một sáng kiến của Ai Cập. Tổng thống Ai Cập Al-Sisi thông báo tin này vào trưa nay, tuy nhiên từ nay đến khi lực lượng quân sự hình thành sẽ còn nhiều chướng ngại phải vượt qua do bất đồng nội bộ từ mục tiêu quân sự cho đến chính trị. Thông tấn viên Alexandre Bouchanti từ Cairo phân tích.
À premier abord, il ne devrait pas y avoir de problème à adopter la résolution sur la force de défense commune.
Thông qua quyết định thành lập lực lượng phòng thủ chung, không có gì là rắc rối. Tuy nhiên, còn nhiều chi tiết cần phải xem xét và bàn thảo sâu rộng. Đầu tiên là bất đồng giữa Qatar và Ai Cập. Doha không muốn can thiệp vào Libya, trong khi đó Ai Cập thì muốn tấn công. Ai Cập muốn tiêu diệt những phe Hồi giáo vũ trang là các lực lượng loan truyền các loại thông điệp cực đoan cuồng tín, còn Ả Rập Xê Út, thủ lĩnh của hệ phái Sunni thì không. Với sức mạnh kinh tế và quân sự, Riyadh không muốn Cairo và Doha cạnh tranh vai trò lãnh đạo trong Liên đoàn Ả Rập. Do vậy phải chờ xem nghị quyết thành lập liên minh quân sự sẽ chỉ định ai là kẻ thù số một, Iran và phe Shia đang lấn chiếm Yemen hay nhà nước Hồi giáo Sunni ở Syria và Iraq. Tổ chức nhà nước Hồi giáo lên tiếng ủng hộ liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo can thiệp vào Yemen để chống lại lực lượng Houthi theo hệ phái Shia.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Trong khi đó tại Yemen, Liên quân Ả Rập tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng của phe nổi dậy. Giao tranh tiếp diễn tại 7 tỉnh thành ở miền đông và nam Yemen giữa phe ủng hộ Tổng thống Mansour qua các lực lượng vũ trang Houthi được Iran yểm trợ. Chiến dịch can thiệp vào Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu bước sang ngày thứ 5.
Đêm hôm qua, Liên quân Ả Rập oanh tạc nhiều cơ sở của quân nổi dậy Houthi theo hệ phái Shia được Iran, đồng minh của Tổng thống bị lật đổ Saleh hỗ trợ. Tại thủ đô Sana, phi trường quốc tế bị trúng đạn pháo của Liên quân quốc tế, không còn khả năng hoạt động. Thành phố cảng Hodeidah ở miền Tây Yemen đang do phe nổi dậy Houthi kiểm soát cũng đã bị tấn công dữ dội. Saada, một căn cứ quân sự của phe nổi dậy Houthi nằm sát ngay biên giới Yemen và Ả Rập Xê Út cũng đã bị pháo kích. Trong khi đó, tại Aden, thành phố lớn thứ nhì trên toàn quốc, thì giao tranh trong đêm qua đã làm khoảng 35 người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương. Theo AFP, tình hình tại chỗ hiện rất rối ren. Một tàu chiến của Trung Quốc đang neo tại cảng Aden để hồi hương các nhân viên ngoại giao và công dân Trung Quốc khỏi Yemen. Về phần Tổng thống Hadi thì hôm qua ông đã có mặt tại thành phố ven biển Sharm el-Sheikh ở Ai Cập để dự thượng đỉnh của các nước Liên đoàn Ả Rập trước khi cùng với Vương quốc Ả Rập Xê Út bay về Riyadh lánh nạn. Ông cũng vừa cách chức con trai người tiền nhiệm là Hamad Saleh. Ông này đang giữ chức đại sứ Yemen tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Cử tri Pháp được mời bầu cử Hội đồng tỉnh vòng 2 trong ngày Chủ nhật hôm nay. Giới quan sát dự báo cánh tả gồm các đảng xã hội, cộng sản và các tổ chức môi trường sẽ thua đậm vì chia rẽ. Tuy nhiên, sẽ không có cải tổ chính phủ hay thay thế thủ tướng. Theo AFP, cho đến 12 giờ trưa nay, tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ có 15,63%, thấp hơn vòng 1 2,5 điểm. Tổng thống François Hollande che giấu lo ngại bằng câu hỏi bông đùa khi ông đi bỏ phiếu vào sáng sớm. Mọi người đã thức giấc chưa? Câu hỏi đùa của Tổng thống Hollande không phải để chọc cười vì tỷ lệ cử tri đi bầu là ẩn số quyết định cho cánh tả. Phe đa số cầm quyền lo sợ bị mất phân nửa trong số 61 hội đồng tỉnh do họ kiểm soát. Chủ nhật trước, Liên minh Trung hữu đã chiếm được 28% số phiếu, hơn đảng xã hội 7 điểm. Một đối thủ lợi hại khác là Mặt trận Quốc gia thuộc xu hướng bài ngoại và bài châu Âu vươn lên đứng hạng nhì. Sau khi bỏ phiếu, Tổng thống François Hollande bay sang Tunis để tham gia cuộc tuần hành chống khủng bố ở Tunisia.
Tổng thống Hollande đã có mặt trong cuộc xuống đường ở Tunis nhằm bày tỏ tình liên đới của Pháp với Tunisia trước đe dọa khủng bố của quân thánh chiến Hồi giáo cực đoan, vụ nổ súng nhắm vào bảo tàng Bardo tại thủ đô Tunis hôm 18 tháng 3 đã làm 22 người thiệt mạng, trong đó có 4 công dân Pháp. Tunisia vốn được xem là biểu tượng của phong trào dân chủ mùa xuân Ả Rập, quốc gia Bắc Phi này đã thành công trên con đường dân chủ hóa đất nước. Đoàn người tuần hành chiều nay tại Tunis đã dương cao biểu ngữ "Thế giới là Bardo". Bên cạnh sự hiện diện của Tổng thống Pháp François Hollande còn có đông đảo các lãnh đạo khác trên thế giới như Thủ tướng Ý hay là Chủ tịch Cơ quan Quyền lực Palestine, v.v.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự của RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa. Hôm nay chúng tôi phát lại bài The Partisan, ca khúc song ngữ bất hủ của Leonard Cohen do Trọng Nghĩa giới thiệu.
Giai điệu bài hát mà quý vị vừa nghe đoạn mở đầu đã ngày càng được nhiều người biết đến dưới tên gọi tiếng Anh The Partisan, người kháng chiến quân, hay đầy đủ hơn nữa là The Song of the French Partisan, ca khúc của người kháng chiến quân Pháp. Giai điệu bi tráng này chỉ bắt đầu thấm sâu vào lòng người từ khi được nam ca sĩ người Canada Leonard Cohen giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1969. Trong album thứ hai của mình mang tựa đề Songs from a Room, khúc ca từ nội thất. Điều đáng nói là Leonard Cohen không phải là người sáng tác ra giai điệu hay lời của ca khúc The Partisan, mà chỉ là người hòa âm lại dòng nhạc, sắp xếp lại các đoạn khúc. Thế nhưng, qua cách thể hiện đầy tình cảm, với giọng hát vô cùng ấm áp, Leonard Cohen như đã mang lại một sức sống mới cho một bài hát Pháp ra đời trước đó gần 3 thập niên, vào lúc thế giới đang lâm vào cuộc đại chiến thứ hai và nước Pháp đang rên xiết dưới gót giày của Đức Quốc xã. Mang tên là La Complainte du Partisan, tạm dịch là nỗi niềm của người kháng chiến quân. Bài hát do một nữ nghệ sĩ người Pháp gốc Nga là Anna Marley sáng tác tại London vào năm 1943, dựa theo lời một bài thơ của Emmanuel Dastier de la Vicherie, thành viên lực lượng kháng chiến chống Đức hoạt động tại Pháp dưới bí danh Bernard. Nội dung bài hát gồm 6 đoạn rất cảm động, đề cập đến tâm sự của một người kháng chiến quân Pháp phải hy sinh tất cả để tham gia kháng chiến. Đến khi đất nước được tự do thì lại bị chìm vào quên lãng. Bài hát đã được phát thanh lần đầu tiên trên đài BBC Anh Quốc vào lúc ấy, trong chương trình hướng về nước Pháp đang bị Đức chiếm đóng. Sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc vào năm 1945, ca khúc này đã trở thành một trong những bài hát được quần chúng ưa chuộng trong thập niên 1950. Sau đây là phần mở đầu bài La Complainte du Partisan được chính tác giả trình bày vào năm 1963.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas bu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage.
Có điều là số phận của ca khúc La Complainte du Partisan tương đối hầm hiu hơn một bài hát khác về kháng chiến quân Pháp, Le Chant des Partisans, ca khúc của những người kháng chiến, cũng do Anne-Marc Lee sáng tác và được hai nhà văn nổi tiếng là Joseph Kessel và Maurice Truyon soạn lời. Nhờ tính chất bi hùng vốn có, bài Le Chant des Partisans đã trở thành nhạc hiệu chính thức của phong trào kháng chiến Pháp. Trong lúc bài La Complainte du Partisan nặng tính bi thương, chỉ là một ca khúc bình thường. Phải chờ đến năm 1969 khi bắt đầu được ca sĩ nổi tiếng Leonard Cohen giới thiệu trong một phiên bản song ngữ Anh-Pháp độc đáo, thì bài hát này mới có được một sinh lực mới và nhanh chóng quyến rũ được đông đảo người hâm mộ trên thế giới. Bài The Partisan về căn bản đã lấy lại phần phòng dịch qua tiếng Anh của bài La Complainte du Partisan, người dịch là Hai Jared, một nhà văn Mỹ ít được biết đến.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me.
Điểm quan trọng nhất là phần nói đến lính Đức đã được thay bằng they, nghĩa là họ, chúng, mang tính chất phổ quát hơn. Và câu nói cụ thể J'ai la France entière, tôi có cả nước Pháp sau lưng, đã được thay bằng câu nói chung chung And some of them are with me, và một số bạn bè đang ở bên tôi. Điểm thứ hai là nếu bản gốc nhuốm vẻ bi quan ở hai đoạn cuối, thì bản phóng tác tiếng Anh lạc quan hơn. Người kháng chiến quân tỏ ý kiên quyết, tiếp tục cuộc đấu tranh cho đến ngày tự do trở lại. Và khi đó, anh và chiến hữu sẽ từ bóng tối bước ra. Một yếu tố khác giải thích tính phổ cập của ca khúc đó là sự kiện lời bài hát đã kết hợp nhuần nhuyễn cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Leonard Cohen đã khéo lồng ba đoạn trong nguyên tác tiếng Pháp vào phần phỏng dịch tiếng Anh của Hai Jared. Freedom soon will come, and will come from the shadow. chất song ngữ này cũng là nguyên nhân giúp cho số người yêu thích bài hát tăng lên. Phiên bản 1969 của bài The Partisan tuy nhiên không cố định. Trong lúc biểu diễn bài hát này trong thời gian gần đây, Leonard Cohen đã tái lập bằng nguyên bản tiếng Pháp hai câu được cho là thường bị bỏ qua trong bài dịch. Vous qui le savez, effacez mon passage. Chính phiên bản mới này đã được Leonard Cohen giới thiệu nhân các chuyến lưu diễn gần đây, cụ thể là từ năm 2008 đến nay, sau hơn một thập niên vắng bóng. Gần đây nhất, từ ngày 28 đến 30 tháng 9 vừa qua, khi đã 77 tuổi, Leonard Cohen đã tái ngộ công chúng Paris với ba buổi trình diễn tại nhà hát huyền thoại Olympia. Và lẽ dĩ nhiên, bài The Partisan cũng có mặt trong chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe lại toàn bộ bài The Partisan đã được Leonard Cohen và ban nhạc trình bày tại Helsinki, Phần Lan hôm mùng 10 tháng 10 năm 2008. Phiên bản này đã được ghi lại trong album Songs from the Road, ca khúc từ các nẻo đường, phát hành vào tháng 9 năm 2010.
I poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. And I've changed my name so often, I've lost my wife and children. Vous qui le savez, effacez mon passage. There were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. A shelter kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. Thank you.
the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Now the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
RFI, les voix du monde.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tang lễ cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu được cử hành trọng thể tại Singapore. Biểu dương cách mạng qua dù trước trụ sở chính quyền Hồng Kông. Đàm phán hạt nhân Iran bước vào giai đoạn quyết định tại Lausanne. Liên đoàn Ả Rập thành lập liên quân chống khủng bố Hồi giáo. Vòng 2 bầu cử địa phương tại Pháp, cánh tả sợ bị thua đậm. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires. Hôm nay chúng tôi phát lại bài số 57.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Leçon numéro 57, một thông báo tuyển lao động.
Để phát triển mặt xuất khẩu, công ty Paragem đã quyết định tuyển người chuyên trách mặt này. Chị Frances Vittel đương nhiên là đã cho tôi xem thông cáo tuyển người vừa được đăng trên báo.
Tenez Daniel, j'ai trouvé notre annonce.
Quelle annonce?
Eh bien, l'annonce pour l'offre d'emploi. Écoutez, afin de développer ses exportations, une PME en pleine expansion dans le secteur parapharmaceutique installée à Paris recherche jeune conseiller export, anglais écrit et parlé indispensable. Envoyez lettre de candidature et CV à Paragem. Oh, c'est parfait.
Nếu tôi hiểu không sai, thì annonce trước tiên là một văn bản mô tả công ty, mô tả nội dung công việc phải làm, mô tả khả năng họ mong đợi nơi ứng viên xin việc. Và rốt cuộc, đó cũng là một văn bản thúc giục người ta hành động.
Envoyez lettre de candidature et CV à Paragem.
Trong những ngày tiếp đó, Paragem đã nhận được rất nhiều thư xin việc, lettre de candidature. Theo chị Françoise, thì người xin việc bắt buộc phải nhắc đến công việc được đề nghị, trình bày ngắn gọn khả năng chuyên môn của mình và xin một buổi tiếp xúc, tiếng Pháp gọi là un entretien, với công ty.
D'abord, la lettre doit faire référence à l'offre d'emploi du journal. Ensuite, le candidat doit faire acte de candidature, puis expliquer ses compétences, et puis, bien sûr, demander un entretien. Tenez, Daniel, lisez cette lettre, par exemple. Elle est très réussie.
Madame, monsieur, j'ai pris connaissance de votre offre d'emploi parue dans le quotidien du commerce du droit courant et je me permets de faire acte de candidature pour le poste de conseiller export. Le poste, c'est le travail, n'est-ce pas?
Exactement, Daniel.
Je pense correspondre au profil que vous recherchez. Et le profil, qu'est-ce que c'est?
Le profil, ce sont les aptitudes professionnelles.
Ah, d'accord. Au profil que vous recherchez. Je vous adresse 6 juin mon curriculum vitae. Je me tiens à votre disposition pour un entretien et j'espère que...
Vous voyez, Daniel, ça, c'est une bonne lettre.
Kèm với bức thư xin việc là một bản lý lịch, le CV hay curriculum vitae, nêu rõ quá trình học tập, đào tạo, kinh nghiệm nghề nghiệp, những ngoại ngữ biết được. Có những lý lịch rất hay, một số thì thường. Bà Leblanc và Isabelle Mercier lo việc chọn lọc các thư xin việc.
Tenez Isabelle, celui-là est intéressant. Formation, école supérieure de commerce. Expérience professionnelle, 2 ans dans le service export d'une grande entreprise.
Et il parle plein de langues. Langue maternelle français, anglais courant, espagnol et russe, bonne connaissance.
Il joue même du piano.
Je crois qu'on peut le convoquer à un entretien.
C'est aussi mon avis.
Parachem, trả lời tất cả các thư xin việc. Những người được chọn sẽ được mời đến để có cuộc tiếp xúc phỏng vấn. Ở đây gọi là un entretien. Còn những người khác, đậm đồng nhất, thì François Zittel gửi cho họ cùng một lá thư.
Monsieur, votre lettre de candidature au poste de conseiller export dans notre entreprise a retenu toute notre attention. Nous avons toutefois le regret de vous informer que nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre candidature. En effet, votre profil ne correspond pas au poste proposé.
Et pourquoi est-ce que son profil ne correspond pas au poste?
Pourquoi? C'est à cause de sa lettre de candidature. Regardez, Daniel, elle est remplie de fautes d'orthographe.
Nếu các bạn viết thư xin việc đến một công ty Pháp, thì hãy chú ý đến các lỗi chính tả.
Các bạn hãy cùng với Đăng Minh tìm hiểu về hoạt động của một công ty Pháp, công ty Paragem, và tập sử dụng tiếng Pháp trong kinh doanh. Công ty Paragem thu nhận một người phụ trách xuất khẩu. Các bạn hãy nghe François Vittel chỉ dẫn chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc. Các bạn cũng sẽ học cách cấu tạo của thức mệnh lệnh.
Un bon conseil, Daniel. Ne regardez pas le plafond, non? Regardez votre interlocuteur dans les yeux.
Dans les yeux?
Oui. Regardez-le droit dans les yeux.
Các bạn sẽ thực sự tham dự các buổi phỏng vấn tuyển nhân viên.
Pouvez-vous nous parler de vos qualités, mademoiselle?
Mes qualités? Je suis travailleuse, sociable, disponible. Je suis aussi très flexible.
Flexible?
Oui, c'est-à-dire que je m'adapte.
Comment voyez-vous ce travail?
Ce travail?
Oui, le travail d'un conseiller export. Comment l'imaginez-vous?
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
RFI, la radio du monde.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, Số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề Michel Platini tiếp tục dẫn dắt bóng đá châu Âu.
Tạp chí thể thao.
Nhà vô địch châu Âu năm 1984 trong vai trò thủ quân, người dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Pháp giờ đây 30 năm sau, Michel Platini tiếp tục là vị thủ quân của đội bóng châu Âu trên cương vị chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA nhiệm kỳ thứ 3 khi ông đang bước sang tuổi 60. Hôm thứ 3 trong tuần, Đại hội UEFA tại Vienna đã nhất trí hoàn toàn bầu Michel Platini tiếp tục làm chủ tịch định chế bóng đá châu Âu nhiệm kỳ thứ 3. Là ứng viên duy nhất cho nhiệm kỳ mới 4 năm, cựu ngôi sao của Juventus 3 lần đạt quả bóng vàng, nghiễm nhiên đắc cử không cần phải bỏ phiếu mà chỉ bằng những tràng vỗ tay biểu quyết của đại diện 54 liên đoàn bóng đá trong châu Âu cũng như đại hội trước tại Paris năm 2011 khi Platini tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Năm 2007, Michel Platini đã bước chân lần đầu vào vị trí lãnh đạo UEFA bằng một cuộc bỏ phiếu sát sao. Khi đó, những người ủng hộ đối thủ cạnh tranh chủ tịch mãn nhiệm của làng bóng đá châu Âu là ông Lena Johansson đã chê bai rằng Michel Platini chỉ là một cựu cầu thủ sẽ không quản lý nổi một định chế lớn như UEFA. Thế nhưng, từ đó đến nay, những con số đã phủ nhận mọi lời gièm pha và nghi ngại. Trong vòng 8 năm dẫn dắt định chế quản lý bóng đá châu Âu, Michel Platini đã giúp cho UEFA tăng thu nhập lên gấp 3 lần với các giải đấu liên tục phát triển cả về chất lẫn lượng. Trước khi Platini tiếp quản UEFA, sau mùa bóng 2006-2007, tổng doanh thu của Liên đoàn bóng đá châu Âu mới chỉ là 895 triệu euro. Đến mùa bóng 2013-2014, con số này đã đạt hơn 1,7 tỷ euro. Dự kiến mùa bóng năm 2015-2016 khi vòng chung kết Euro 2016 diễn ra tại Pháp mở rộng từ 16 đến 24 đội thì doanh thu của bóng đá châu Âu sẽ lên tới 4,6 tỷ euro. UEFA trong phiên bản Platini đã không ngừng cải tiến. Giải vô địch châu Âu Euro 2020 sẽ được tổ chức với một quy mô lớn chưa từng có ở 13 thành phố của 13 nước khác nhau. Từ năm 2018, Platini dự tính sẽ tổ chức một giải đấu mới gọi là giải liên đoàn các quốc gia để thay thế cho phần lớn các trận giao hữu của các đội tuyển quốc gia và qua giải đấu này sẽ lựa chọn đại diện đi dự Euro 2020. Một cuộc cách mạng thực sự trong quản lý bóng đá dưới thời Platini phải nói đến quy định làm lành mạnh tài chính trong làng bóng đá châu Âu với tên gọi Fair Play Financier. Theo đó, cấm các câu lạc bộ được tiêu quá số tiền so với số mà họ kiếm được. Nếu không tuân thủ quy định này, đội bóng sẽ bị loại khỏi các giải đấu của UEFA, trong đó có giải danh giá nhất như Champions League. Quy định này đã hạn chế khá nhiều câu lạc bộ cậy tiền lao vào cuộc cạnh tranh mua sắm cầu thủ dẫn đến nợ nần chồng chất rồi phá sản. Mặt khác, các đội bóng nghèo cũng cảm thấy không bị bỏ rơi chỉ vì ít tiền. Còn chương trình của chủ tịch UEFA trong 4 năm tới đây là gì? Với ông, đó là những trận đấu mới, Michel Platini đã phát biểu trong buổi lễ nhậm chức hôm thứ Ba vừa rồi.
Il y a des combats qui ne s'arrêtent jamais et contre lesquels nous ne devons pas baisser la garde. Je pense ici aux tentatives d'interférence politique dans les affaires des fédérations.
Có những trận đấu không bao giờ dừng, và trong trận đấu đó chúng ta không được buông xuôi. Tôi muốn nói đến những ý đồ can thiệp chính trị vào công việc của liên đoàn, và tất nhiên cả đến cuộc chiến chống lại vấn nạn gian lận, dàn xếp trận đấu, chống sử dụng doping, chống phân biệt chủng tộc, cũng như mọi hình thức kỳ thị, và chống lại bạo lực. Những cuộc chiến đó, những trận đấu đó, cho dù đôi lúc chúng ta đã từng cay đắng nhận thấy là không thể nào chiến thắng được, thì chúng ta cũng phải chơi đến cùng, chơi đến những giây cuối cùng, như đó là một trận chung kết, như đó là một trận đấu của cuộc đời chúng ta.
J'espère au cours de ce troisième mandat pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment
Tôi hy vọng trong nhiệm kỳ thứ ba này, tôi có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn, đúng lúc cho quý vị và cho bóng đá. Tôi hy vọng làm được điều đó như tôi đã từng làm trong 8 năm vừa qua một cách phấn chấn. Đứng đầu một định chế đặc biệt như thế này không chỉ là một vinh hạnh, mà còn thực sự là niềm vui hàng ngày. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý vị.
Và còn một trận đấu nữa, vì một FIFA mạnh, một FIFA đáng trân trọng và được tôn trọng. Định chế quản lý bóng đá cao nhất thế giới quả thực đang trải qua nhiều chuyện rắc rối từ khi trao quyền tổ chức Cúp Thế giới 2022 cho Qatar, và nhất là trong bối cảnh FIFA chuẩn bị tổ chức bầu chủ tịch nhiệm kỳ mới vào ngày 29 tháng 5 tới đây. Ba ứng cử viên, hoàng tử Ali của Jordani, cựu danh thủ Bồ Đào Nha Luis Figo và Michel Van Praag, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Lan, sẽ cùng tham gia cuộc đua với ông Sepp Blatter, nay đã 79 tuổi và đã cai quản FIFA suốt 4 nhiệm kỳ. Kỳ bầu cử diễn ra trong bối cảnh UEFA và FIFA đang có nhiều chia rẽ. Trong khi đó, rất nhiều người đang muốn Michel Platini ra ứng cử vào chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, nhưng ông đã trả lời ngay là cảm thấy chưa đúng lúc. Michel Platini đã xa xôi nói về những quan ngại của ông đối với FIFA.
La FIFA, nous l'aimons profondément. L'Europe du football aime profondément la FIFA. C'est précisément parce que nous l'aimons et la respectons que nous aimerions qu'elle
FIFA
soit.
FIFA là một tổ chức chúng tôi rất yêu quý. Bóng đá châu Âu yêu FIFA. Chính vì chúng tôi yêu quý nó, trân trọng nó, mà chúng tôi muốn FIFA phải là một tổ chức hoàn hảo. Chúng tôi chỉ đòi hỏi cao với những con người và định chế quan trọng đối với chúng tôi mà thôi. Quý vị đừng nên tin tất cả những gì người ta nói với quý vị. Chúng tôi, những nước châu Âu, đều mong muốn có một tổ chức FIFA vững mạnh, một liên đoàn bóng đá thế giới đáng được trân trọng. Bởi FIFA luôn là định chế tối cao, một định chế đặt trên đỉnh của làng bóng đá thế giới. Có một số người muốn chia rẽ chúng ta, muốn chia ra cho dễ trị. Có một số người cố gắng cô lập châu Âu, nói rằng bóng đá châu Âu là ngạo mạn, ích kỷ. Nhưng xin quý vị đừng tin vào những điều đó. Đúng, chúng tôi biết là mình được ưu đãi. Đúng là chúng tôi biết mình cũng mắc sai lầm, chứ không hẳn đã giỏi hơn người khác. Nhưng có một điều mà quý vị cần phải biết, đó là chúng tôi sẵn sàng chung tay làm việc với quý vị vì lợi ích của bóng đá thế giới, vì lợi ích của 209 liên đoàn bóng đá trên thế giới.
Platini đã nhiều lần nhắc lại rằng FIFA cần có một sinh khí mới. Tuy vậy, danh thủ khoác áo số 10 luôn chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, từng ghi 265 bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ của mình, giờ đây lại muốn chơi ở vị trí phòng ngự bảo vệ phần sân nhà châu Âu. Tiếp tục chương trình, chúng ta chuyển sang khu vực Đông Nam Á với vòng đấu bảng cho giải vô địch bóng đá U23 châu Á Qatar 2016. Tại Malaysia, ra quân hôm thứ Sáu vừa qua, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Nhật Toshiya Miura đã có được một chiến thắng đầu tay vô cùng quan trọng trước đội chủ nhà Malaysia bằng tỷ số 2-1 sau một màn lội ngược dòng khá ngoạn mục và nhiều cảm xúc. Dù bị chủ nhà U23 Malaysia vượt lên dẫn trước ở phút thứ 33 với cú sút phạt đẹp mắt của đội trưởng Nazirul Naim, nhưng với hai pha lập công sau đó của Huy Toàn và Công Phượng cũng đẳng cấp không kém, đã giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng quan trọng. Kết quả này giúp thầy trò ông Miura tạm đứng vị trí thứ 2 bảng Y với 3 điểm xếp sau U23 Nhật Bản do kém chỉ số bàn thắng. Chướng ngại vật lớn nhất ở bảng Y của đội tuyển Việt Nam là U23 Nhật Bản. Trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay khi chúng tôi đang phát chương trình này. Các cầu thủ Việt Nam không có hy vọng thắng được những người đồng hương của ông thầy Miura, nhưng U23 Việt Nam đang có cơ hội lớn giành chiếc vé đi dự vòng chung kết Qatar 2016, cho dù kết quả trận đấu với Nhật Bản ra sao. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội, chúng ta trở lại với thắng lợi quan trọng của các cầu thủ U23 Việt Nam trước Malaysia hôm thứ Sáu vừa qua. Xin chào ông Trần Duy Ly. Như vậy là U23 đã có một trận ra quân giành chiến thắng trước chủ nhà Malaysia, một chiến thắng có thể gọi là cực kỳ quan trọng cho hành trình châu Á của đội lần này. Đây còn là một chiến thắng nhiều cảm xúc ạ.
Trước hết là tôi hết sức mừng chiến thắng của đội U23 Việt Nam trước Malaysia với tỷ số 2-1. Mà đây là một cái cuộc lội ngược dòng mà cái mong muốn của tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam là hết sức là mừng, phấn khởi và có một cái niềm tin. Thứ nhất là chúng ta có thể đánh giá là đây là một cái chiến thắng tạo một cái dấu ấn cho cái ông huấn luyện viên người Nhật Bản Miura trong một cái trận đấu mà hết sức quyết liệt, vì cái trận đấu này là cái trận khởi đầu cho một cái việc đấu của cái vòng loại. Tôi cũng mong cái nhận định này sau một số cái trận đấu mà gọi là thử nghiệm trước khi mà có cái trận đấu chính thức này, thì gần như là chúng ta thấy là hàng tấn công của U23 Việt Nam nói hơi nặng là tuyệt gọi, tức là không dứt điểm được trong mấy cái tình huống, chẳng là ngay cả đá với đội tuyển Thái Lan, mặc dù chúng ta có cái tỷ số 1-3, nhưng mà khi đó là đội Thái Lan, U23 Thái Lan người ta đã dẫn đến 3-0. Hay trước đó đá với Uzbekistan thì chúng ta cũng không thành công. Thì qua cái trận đấu này thì là có một cái khởi sắc là chúng ta thấy cảm nhận đội hình, trong đó các cái cầu thủ chủ chốt của Hoàng Anh Gia Lai, ví dụ như chúng ta thấy cùng Phượng, Văn Toản, vân vân, các cái cầu thủ đó kết hợp với tất cả những lứa trẻ của chúng ta là phát huy, thì chúng ta thấy là cái sức tấn công từ tiền vệ mà đặc biệt là cái tuyến tiền đạo tấn công hết sức linh hoạt, và chúng ta thấy là ngoài hai cái cú đá phạt rất là xuất sắc của Hùng, thì chúng ta thấy là các cái cầu thủ tiền đạo chúng ta đã tận dụng được, một là phát huy được cái khả năng bắn phá, cái khả năng dứt điểm mà nhiều các cái cự ly khác nhau, và những cái bàn thắng phải nói là rất là sắc sảo của cái đội tuyển U23. Thì chúng ta thấy là với một cái khả năng đó, chúng ta vượt qua một cái đối thủ mà ta coi là trận đầu tiên của vòng bảng, nhưng đồng thời cũng là hết sức quan trọng, thì nó mở ra cho cái khả năng là cái việc chúng ta có thể là đứng sau Nhật Bản, có thể, nhưng mà dù sao chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội để đứng một trong hai vị trí đứng đầu của cái bảng 4 đội mà chúng ta đang tham gia.
Chiến thắng đầu tay này cho thấy sự tiến bộ đáng khích lệ của các cầu thủ trẻ Việt Nam như ông vừa phân tích. Vậy còn đối thủ Nhật Bản, liệu các cầu thủ trẻ Việt Nam có vượt qua được thách thức lớn này không ạ?
Từ giới chuyên môn thì người ta thường đánh giá về Nhật Bản là một cái đẳng cấp cao hơn so với Việt Nam hoặc là Malaysia. Trong cái tính toán của nhiều bình luận viên cũng như là những người theo dõi chuyên môn bóng đá thì cho rằng, thứ nhất là trong có 8 bảng của khu vực được vào thì ngoài đội nhất ra thì người ta lấy những cái đội nhì có một cái thành tích tương đối tốt. Thì ở đây chúng ta thấy là chắc chắn là một cái đấu pháp mà nếu như chúng ta có một chuẩn bị tốt để sắp xếp được cái trận địa mà nó vững vàng thì cũng có thể là chúng ta phấn đấu là có thể đạt được một cái kết quả, thí dụ như là một sự thủ hòa để mà chúng ta giành được một điểm trước Nhật Bản. Nhưng ngay cả trường hợp mà chúng ta thua, nếu như chúng ta thua Nhật Bản vì chúng ta vẫn khẳng định là cái đẳng cấp của Nhật Bản cao hơn, nhưng nếu lối đá của Miura mà chuẩn bị trong cái từ cái phòng ngự tấn công mà chúng ta có thể khắc phục được thật tốt, và chúng ta nếu thua với tỷ số mà cách biệt không đáng kể, thì chúng tôi cho rằng cái khả năng để đội Việt Nam là một đội thứ nhì có một cái hiệu số các cái chỉ số phụ tốt để chúng ta có khả năng là vẫn lọt qua được cái vòng bảng này. Đấy là cái điều mà Việt Nam chúng ta mong muốn. Đương nhiên là những người mà yêu U23 Việt Nam thì chúng ta nghĩ rằng có thể chúng ta đạt được một cái kết quả tốt hơn là một cái tỷ số thua sát nút đối với Nhật Bản. Nhưng dù kết quả như nào thì chúng ta thấy khi khởi đầu trong cái trận một cái chiến thắng rất oanh liệt lội ngược dòng đối với U23 Malaysia ngay chính tại sân Salam, thì chúng tôi cho đấy là một cái thành công rất là vang dội, và chúng ta rất hy vọng với đội tuyển U23 chúng ta trong hai cái trận đấu tới của vòng bảng.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Thượng viện Mỹ báo động về Biển Đông, cơ hội Việt Nam cần tận dụng. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Hustle to Love qua phần trình bày của nam danh ca Anthony Joseph. He's the eldest son, so one day, oh yeah, he's gotta go back and claim his rightful crown.
But in the meantime,
you hustle to live. We hustle to live. I hustle to live. Hustle to live.
This is for the man in the long white robe with the Holy Quran all day in his little box between the barber and the chicken shop. He sells watch bands and batteries, phone cards and accessories. I pass and see him praying on his hands and knees.
Make some.
He says all he wants is to make some, not a lot, just enough, so he can go back home and build a big house. Live like a king. In the nursery, working her body to the bone, but then she has to suffer the love when she gets home. She's saving her money, she's working on a dream. She has her heart in the islands, and she can already feel the breeze. One day, she's gonna go back. She's gonna build a house by the sea, grow old in the sunshine,
grow old like the trees.
But in the meantime,
hustle to live. We hustle to live. I hustle to live.
In the meantime,
hustle to live. Hustle to live. Hustle to live.